đây là bốn trong đó, một là
và hai là
bạn,
ba là
lâm ly
ngọc lưu ly đó,
bốn là
ngọc cát tường,
năm là
ngọc tuyết châu,
bảy là ngọc
căn hô
mã não,
tức là kim hùng năm lưu ly
bao giờ cát tường tuyết châu
mã não
tuyết châu
là cái ngọc mà ngọc nhỏ đó, thì ngọc tuyết châu
thì dùng bảy cái món đó này là có là mã trong đó đó, mà chứ nhớ nhiều miếng tiêu lớn
nha,
để đem ra mà đốt hết.
Mình thấy quá khá
lắm nha. Đức Phật nói với ngài Tu Bồ Đề nè, nói nếu có ở trong ba ngày đại thiên thế giới đó, mà có những ai, có những người nào mà dùng bảy món báo nhóm họp lại với nhiều miếng tiêu lớn để đem ra làm việc đốt hết, thì cái chuyện đó ai cũng cho đó làm phước, như vậy là quá khá đó là phước, phước tiến vô vị, thấy không? Chứ là làm phước như vậy là quá rồi, các ai mà làm phước như vậy. Nhưng mà Đức Phật nói thêm nè, nếu có người nào dùng cái kinh Kim Cang Bát Nhã Ma La Mật này, nghe cái kinh Kim Cang Bát Nhã Ma La Mật này, đọc tụng cái kinh Kim Cang Bát Nhã Ma La Mật này cho đến một câu kệ, một bài kệ bốn câu thôi, thế nào thì trường hợp thì là đọc tụng một nhiều giảng nói nữa, nhiều người khác giảng nói cho nên cái điều quan trọng của quý vị Phật tử tại gia là cái chỗ này cũng quan trọng lắm, là làm sao mình gắn mình học đạo, tìm hiểu đạo, nghe đạo rõ ràng, rồi đem những cái gì mình hiểu, mình học, mình nghe rõ ràng đó để ra mình cắt nghĩa lại cho những người xung quanh mình. Hạn tuổi nào thì có những người bạn hạn tuổi đấy hết, mà làm như vậy nó không có cái gì mà so sánh được cái công lao đó hết. Muốn trả công ơn cho Phật á thì phải làm cái việc đó. Cho nên bữa trước tôi có giảng cho quý vị nghe đó, trong tất cả các đồ cúng dường lên chư Phật, chỉ đem cái giáo pháp ra giúp đời là cúng dường số một, chư cúng dường trụ, pháp cúng dường tối. Trong kinh Bali có nói là như là pháp ba đa năng, đa ma đa năng, di na ti. Trong tất cả các cái đồ mà cúng dường thì có cái giáo pháp cúng dường là số một. Cúng dường giáo pháp là cái gì? Tôi chưa hiểu nữa. Tức là mình học hiểu nè, mình tìm hiểu thấu đáo nè, rồi mình đem cái đó nè, mình ra cắt nghĩa lại cho xung quanh nè, anh em chị em ruột kia, ruột kế đó là bà con, ruột kế đó là người ngoài. Cái này khổ lắm, nhiều khi mình đi đạo, mình đi xe đi chùa, mình làm việc đạo, mình nghe một người, người thân ở trong nhà thôi, cái người người khi con mình nó lớn lên, hay là cháu mình nó lớn lên, nó hỏi một chút chuyện thôi. Nó hỏi là, chẳng hạn như ma đi chùa, má đi chùa, mà cái ý nghĩa bố thí làm sao, cái ý nghĩa ăn chay làm sao, ý nghĩa lại Phật làm sao, Phật có cầm mình lễ sao, thấy nó lại hoài ha, không thấy không? Để chi vậy? Ông Phật đó, mình đâu có phải là ông Phật thiệt, ông Phật bằng bằng đồng, hoặc là bằng thọ, bằng đất, hoặc là bằng cái mà các mình lễ như vậy, ba là má, mình chặt được. Cái thứ đâu ra? Đó, rồi phải cắt nghĩa cho con cháu là cái điều đó, và cắt nghĩa cho người khác nữa. Như vậy nó tức là cúng đem cái con đó cúng dường lên chư Phật số một, làm chùa làm chuyện cũng chưa chắc là làm chút nữa, chứ nó là quan trọng mà Đức Phật ra đạo cũng gì có như đó thôi. Bởi vì Đức Phật ra đạo cũng gì muốn cho chúng sanh nhận tâm được cái chân hướng và đi trên con đường sáng, trong một cái nguồn sống để mà sống một cách lên rơi xuống đi lên, sống thành Phật các tổ. Phật muốn thì chúng sanh ai cũng như vậy, thì bây giờ đem mình là con của Phật, ta gọi là con thì phải giống cha, phải vậy không? Không giống nhiều những biết, cũng như ta nói gì mà không giống con những cánh gì đó, con câu ta thường nói đó, phải không? Thì phải sao? Nhiều khi ông cha của mình đóng từ vũ của mình ngon lành quá, thông minh quá đi, mình lúc nào mình cũng xưng là Phật, Phật tử, phải là tử là tử là con hay tử khác nữa, còn cái nữa nữa. Cha, tử như cái gì đó mà ta. Mình theo thầy là cái gì mới tính nhất, thì là những người tôi đi nhiều ra mệt á. Phật tử là con của Phật. Đó. Thì bây giờ mình con của Phật là không giống nha.
mà thấy nó thế nào, tất nhiên là học sáng suốt mười điều, học hiểu mười điều, rồi mình lại có cái tập từ một điều rồi lần lần lên hai điều ba điều, mình tu từng mười năm là thấy rằng là giống như không đúng, tức là nó từ một.
Tối nay
còn
càng tốt càng
không
hiểu mới cái
khổ
vậy đó.
Còn nhiều khi nó khổ lắm. Ở trong gia đình mình nói ngay chuyện nè, mình đi chùa mà nghe người trong gia đình mình không cắt nghĩa cho. Cho những người con, người cháu mình, bởi vì con mình không có cắt nó được. Khi con cháu còn nhỏ á, nó mới 12, 13 tuổi, 14 tuổi á, thì còn nói là con đi chùa đi với má đi, hay là đi với ba, nhưng đến lại Phật thì nó còn, bởi vì nó có biết cái gì. Hay một khi nó tới còn để lễ Phật ăn chè, ăn cơm thì nó quá lắm. Thì cứ nghĩ vấn đề ăn chè ăn cơm đó. Nhưng mà khi nó học cái tâm học rồi, nó cứ bị nó nhớ, là bắt đầu nó muốn hỏi. Nhưng mà một khi nó hỏi rồi sợ mình trả lời cũng được thôi. Thì khi nó muốn hỏi Phật là gì, ta không hết. Cắt nửa được cái đó, nó là trả cho nó cho Phật quá rồi. Còn mà chưa được cái đó, tức là mình chưa còn bổn phận của một người còn Phật. Chắc chắn như thế. Rồi giúp, bởi vì sao? Bởi vì chúng tôi những vị xuất gia là khi nào có cái pháp vào đạo tràng mới giảng kinh đức pháp. Còn quý vị hàng ngày là luôn luôn gặp bạn bè, gặp anh em, gặp người thân, ngày nào cũng như ngày nào trong sở tới trong nhà đó, mình gặp được mà mình hiểu đạo lý được mình giảng, đó là vạn gia thanh Phật, thấy không? Vạn gia thanh Phật. Còn khổ cho nên cái điểm đó là cái điểm phải có, mà cái điểm đó chỗ nào mà nó có nhiều đặc biệt thì Phật pháp trùng hơn chỗ nào thì khổ. Thì ở trong này nói cho đến một cái bài kệ bốn câu đem ra thọ thì tập được là vì người giảng đó, vì thai nhân chứ vì người giảng nói đó. Cũng như một cái bài kệ bốn câu trong này có một cái câu nhất là kêu là những cái tổ chức pháp như mọi bữa đầu hẳn những bữa lợi dụng như địa tương tác như địa quán này, trong cái dương sách này nói rằng tất cả các cái pháp trong thế gian này, sự vật trong thế gian này đó là hữu vi. Hữu vi là nó có thì nó phải trở thành không, thấy không? Nó giống cũng như là bọt nước, như là sương ban mai, nó giống như là những cái điện, cái điện tốt tất cả cái bữa khoảng trời khoảng hư không đó. Đó tất cả nhìn cũng như cái bóng, thì tất cả mình nó đang ảo ảnh. Thì đem một cái bài kệ đó ra mình giảng cho họ, cho thiên hạ nghe, theo thì y từ trước đức đối với cái trước đức trước kia, trước đức trước kia là cái trước đức gì, cái trước đức của những người nào dùng bảy món báo vàng bạc lưu lưu thay lên các tiền tức cho mã não nó mà chứa như nướng tiên duy mà đem ra đốt nướng á, cái thứ đó thò thánh với cái phước đức khi người hiểu chân kim cương thì giảng nói cho mình, giảng nói cho người nghe á, thì cái phước đức này nè nó là hơn cái phước đức trước, phước đức trước cũng là phước đức bố của thi nhà trăm phần không bằng một, trăm ngàn muôn ước phần cho đến con số thứ nhụ cũng không có bằng được. Là ý muốn nói làm sao? Mình đem của ra bố thí cho bá tánh dạng dân là điều tốt đó, điều đó điều tốt, điều đó là phước. Nhưng mà bố thí cho bá tánh dạng dân ăn không, ở không, mặc không, mà không biết tu thiện đó, thì lại là nó không có. Thấy không? Ví dụ như bây giờ mình giúp cho người ta, nhưng mà mình giúp cho người đó để cho họ khỏe mạnh, đầy đủ rồi họ tạo nghiệp, thì cái giúp đó nó có lợi hơn. Quý vị thấy không? Còn mình đem kinh điển ra, mình đem giáo pháp ra, mình đem kinh kim cương, đem một cái bài kệ bốn câu trong kinh kim cương nói cho người ta, khi mà người nào đã hiểu rồi á, thì có thể người ta bẻ gãy được cái bánh xe sanh tử luân hồi. Đó, cái chỗ đó cho nên người ta nó so sánh được, thấy không? Muốn biết hiểu không? Mình hiểu không? Nghĩa là cái thức vô thí mình đồng ý rằng vô thí là để người ta làm chi? Để cung cấp cho người ta ăn đầy đủ, mặc đầy đủ, ở đầy đủ. Nhưng mà nếu ăn mà ở đầy đủ rồi á, phải nó cung thì tốt. Nhưng mà nếu ăn mặc đầy đủ rồi mà nó tạo nghiệp lo tạo những cái ác nghiệp vô minh, bởi vì thà rằng đó nói đến cái tạo nghiệp.
Nếu như là con nó nếu ta nói mạnh lưỡi muốn là chửi cũng mạnh lưỡi, muốn mắng cũng mạnh lưỡi, còn nếu là đó cũng đủ tổn sổ
chạy nữa thì có gì.
Thành ở đời luôn luôn nó có hai mặt hết á. Chưa được khéo tôi thì nổi bụng tôi thì chìm là vậy đó. Nếu bố kiếm quả thiệt cũng như là quý vị, đây là nói rộng thêm chút. Ví dụ như nó giúp đỡ cho bà con, anh em chị nó quá tốt đi, không có ai mà phủ nhận cái việc. Nhưng mà luôn luôn phải có những câu khuyên. Ví dụ bây giờ quý vị gửi tiền, gửi bạc, gửi thuốc lên về nhà, nhưng mà ý cứ gửi đó là cái bổn phận đồng ý, hoặc là tương tâm tương ái với nhau. Nhưng mà anh nên nhớ nhắc nhở một chút, nói dùng đến rồi đời cũng đã pháp rồi, ở nhà hoặc là thăm người thăm bên gì ông bà hay là cha mẹ gì đó, để gắn để tĩnh tâm, để niệm Phật, để mà làm cho tâm hồn sáng suốt, hãy nhắc cái điểm đó mới được. Tôi nếu không nhắc cái điểm đó thì lại nó chỉ có một chút lợi ích thôi, không hiểu đâu, nhưng mà toàn dụng cái lợi ích. Còn trong khi mà ví dụ mà đưa được một cái bài kinh, một bài pháp mà gửi về, thấy không? Mà nếu cha mẹ anh em bên nhà mà nghe ở xa, mà nghe được cái con kinh nó nứt lỡ tay chân mà gửi về, ở Mỹ Quốc mà gửi về, thì ta đọc nó tin lắm. Không ngờ bây giờ con tôi vừa qua bên Mỹ vừa nó chuyển đạo hay quá, gửi cái thơ về đọc nghe mê, những tôi mà được thấy là con tôi, chứ không thì tôi không biết nào con tôi nữa mà thấy được. Cái đó là cái đạo. Thế nếu mà gửi về thì tôi nhìn mà quên cái đó không được, quên cái bài pháp không được, hãy nhắn dùng cái đó trước cho con tôi vừa uống. Ở trên này nói Đức Phật nói đó, nói tóm lại là đem cái của bố thí là chuyện tốt, nhưng mà bố thí nó phải làm sao cho người đời thức tỉnh. Tuy nhiên bố thí đó mà không có thúc đẩy, không có làm cái phương tiện cho người nào thức tỉnh á, thì lại là làm cho xã hội đưa lên khổ sở nữa. Cho nên tôi nhớ hồi xưa ở Việt Nam á, như tôi nhớ tỷ là ông người Trung Trung Hoàng Long ở dưới Bình Cà Điêu á, dọc đi vào về ruộng đất, mà khi mỗi năm á mà ông được mùa, ông ruộng cò bay thẳng cánh, ông được mùa là ông sẽ giúp cho những người bà con ở trong quận, ở trong xã của ông, thấy cái xã lân cận ông mất hết á, hoặc bằng lúa, hoặc bằng tiền, bằng gạo, đủ kiểu đó. Nhưng mà có những năm đó ông cầu an cho bá tánh ba ngày đêm, cúng ba ngọ, rồi cái bữa chốt mà gọi là cái bữa ra đèn trắng đó, tức là trắng tế âm dương cơ cơ hưởng lợi đó, tức là để cúng để mà cầu nguyện cho cả các âm linh được siêu độ rồi, thì các người thường biết không, ông ra lệnh trong gia đình mỗi người là có một cái gói lớn, vải có nè, tiền có, bạc có nè, cho dân chúng tới một cái kho. Cái người ta đã lãnh, nhưng mà biết không lãnh biết làm sao? Khi mà lãnh đó, kỷ niệm cho ông một câu thôi, cái câu nó biết thừa, ta lãnh còn thừa con nó lãnh. Hiện năm mùa ai cũng đọc cầu học, ta nó nội trong mấy làng, mấy xã nó học nó ngủ hết. Nên là tự lên tự mình, câu đó thôi, không cần nhiều. Tới trước mặt họ nói chuyện là Nam Mô A Di Đà Phật, tổng đốc tiền nhiều bạc nhiều đủ luôn á. Tôi thấy ý ở đây là nó muốn phải có như vậy, chứ còn ai không biết mình bố thí cái chuyện nó tốt. Nhưng mà nếu mà bố thí đem về là họ tạo nghiệp tạo tội thì cũng như không, không kém mình biết giá cái giặc, thấy không? Còn nếu mà khỏe mạnh an vui, thấy nó tương chứng để đi lên, đó là mình thương bà con, thương đồng bào, thương nhân loại. Lời ở trong này sở dĩ mà nói rằng so sánh hơn đạo tổng thọ tiền nè, và vì người giảng nói kinh pháp nè, cho đến một bài kệ bốn câu thì cái phước rất sao hơn cái phước rất trước, là phước rất mới tới. Là tại vì người khi mà đã thức tỉnh một câu kinh, một bài kệ thôi, tâm hồn người ta nhẹ, câu xấu người ta đi lên. Hồi xưa quý vị biết ông Ngài Xá Lợi Phất, Ngài một Thiền Liên, chỉ nghe có một bài kệ là người ta đắc đạo. Trong kinh còn nói chỉ một bài kệ thì ra Ngài Xá Lợi Phất, cái Ngài một Thiền Liên á, trước đó là tu về Bà La Môn giáo, chứ không phải là tu về Phật đâu. Mà Ngài Xá Lợi Phất là một Thiền Liên thì tuổi lớn hơn Đức Phật có 30 tuổi,
rồi học đạo với ngài này sanh ra gia thì học hoài cứ nói đạo phải làm lành thì lấy cho trời, mà phải làm ác thì tối thượng ngôn thiên đường của mình hai bên đó cứ đóng đủ nó làm hai ngày nghe cũng tốn quá đi. Chắc cứ nói với nó là có một buổi đạo hai ngày thưa biết công tư của hai ngày tức là ngày sanh ra gia năm bậc cái công tư không biết công tư còn có cái pháp gì hay nữa hay sao hay là chỉ có cái pháp đó thôi thì để cho chúng con tính thì ngày sanh ra gia ngày nói rằng tôi chỉ có pháp ngoài thắng cho nên hai ngày mới nói nữa mà bây giờ mình phải tập tùy thư học đạo cái gì cao hơn nữa thì trong khi đi tùy thư học đạo ngày một tuần lên thì đi dọn ngoài dòng ngoài cái tiểu bang đó ngày các là pháp được đi dọn trong cái lên nguyên tác thành gặp ngài A Thị Tỳ Kheo là đệ tử một trong năm vị đệ tử từ thần nguyên đó năm vị đó của Đức Phật chỉ có một bà trẻ khi mà vị A Thị Tỳ Kheo đó gặp ngài các là pháp gặp ngài đó thì trẻ hơn ngài các là pháp thì ngài các là pháp muốn hỏi đạo lý ngài A Thị Tỳ Kheo nói rằng thưa nhân giả thì giờ này giờ chúng tôi đi khắp Phật khi chúng tôi đi khắp Phật về rồi đó thì quý vị muốn hỏi gì đó hỏi thì ngài thấy là Phật theo nữa cứ chưa bây giờ khắp Phật ăn cơm rồi thì thấy ngài A Thị Tỳ Kheo đường trang tướng nhưng mà khả năng qua trang nghiêm đó đi vào trong này rất trang nghiêm nội cái cách duy đúng của ngài A Thị Tỳ Kheo cũng duy sức mà trong ngài chắc là Phật đến rồi cho nên người tu người con Phật phải chỉ dẫn đó đi đứng gần ngọn phải sang tay phải giải thoát chứ đừng cứ đi chạy cho đúng tôi vừa nói rồi đi quá thì sao tập khó không được quá không được thấy không chứ nó phải cẩn thận á cho nên ngài A Thị Tỳ Kheo nội cái đi đến rất quen ngài sẽ là phát thêm mới rồi chờ tới trưa thì sau khi ngài A Thị Tỳ Kheo tức là Atari đã chứng thành họ trai rồi đổ nợ rồi mới hỏi họ không biết rồi ngài tu theo cái thầy ngày ai ở đâu tu pháp môn gì ngài có nhớ được cái giáo pháp đó để cho chúng tôi biết muốn hỏi một câu trả lời một câu hỏi đó. Thì ngài trả lời cùng với ngài trả lời ngài nói thầy của tôi là một vị cao giáo dòng cao giáo tức là dòng vua nó đi trước và hiện bây giờ thì thầy tôi ở trên Linh Sơn Hòa Thượng bởi vì với thành viên khá cái tên thành viên khá là một cái linh chúng sơn cái tên trong hòa thượng phật hồng khá đó nên là quý vị đi kinh tế là không biết kinh tế nhưng mà có mà không còn tên đó nên đi cho nên không có đổi dòng tiền không bỏ ống để mình cần đi đi uống đó nó ráng mà đi trong cuộc này là người con phật đã đi về chỗ chân luôn các chúng của phật một lần ít nhất một lần thôi chứ không phải như lần thấy không cái tên người thi mình đang đi tới để nó uống đó còn đi như là cái điều khác nó khác nữa cái người mình có là đi du lịch là về cái chỗ mà tức là về chỗ của ngôn các chú của Đức Phật mà nó đi uống thì ngài A Thị Tỳ Kheo trả lời là vâng thầy tôi là dòng cao giá tức là chắc nhân và vợ chúng tôi nhiều lắm mà chúng tôi không nhớ bây giờ chúng tôi có chuyện cái ngài chúng tôi nhớ không sao trong bài trẻ cũng đúng một bài trẻ tức là 4 năm thì ngài sẽ là pháp này nghĩ là có còn hơn không tôi để mà cái bài trẻ trong tâm nó vậy nó thôi bây giờ có còn hơn cho mày đọc đi chứ về đâu có phải cần gì nhiều biết đâu thế một câu là nhiều khi mà nghe được cũng siêu thoát cho nên lúc đó nhà A Thị Tỳ Kheo mới đọc đọc cái bài một bài kệ đầu tiên là về mà ham ma hay túc ba và hao ha thì sang hay tin ta tha nha ta ha thì sang để vô đi vô đô thì bằng và đi mà ha ta mà nô tu đọc 4 câu về cái đầu đó nghe 2 câu đầu là ngày cái lời pháp tâm hồn đã nhẹ nhàng thơ phát hết rồi 2 câu sau á là ngài đã đắc đạo khi mà chứng được là tăng quả đó. Tôi đọc lại lần nữa là quý vị coi tôi chứng được quả gì nhưng mà thì kết quả sau này không cần nhận đọc nữa như là tham ma nha tu ba 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 thì tăng nha tu ta tha nha ta ha tam đô vô mô vô đô lâm la đi na ta mô tư chứng quả gì nó chậm hơn chứng quả gì hả? Tự đọc chứng thản chứ không nói đâu bây giờ ta đọc chứng nè rồi ta nghe được việc là một chứng năng rồi rồi ta đọc mà chứng là chân chứng không được à. Thì kinh qua các vị tổ dịch ra là dịch ra như thế này nè: tiên pháp tùng duyên sanh như bà tham ma đa ma lập pháp đó thế túc ba ma hao tiên pháp tùng duyên sinh diệt tùng nhân duyên diệt ngã hoặc đại sa môn thường tác như thị thuyết. Thế ra thì cái giáo lý chính cho hai câu đầu còn hai câu sau là thuật lại câu chuyện, nhưng mà ngài thế là pháp này nghe trọn vẹn bốn câu rồi đó, tâm hồn thơ thớt đắc ở trong kinh kia là các pháp nhãn tịnh chúng giả đó là nghĩa là như thế này nè, ở trong nó nhằm hướng cái điểm lực mà tinh tiến giải thoát ở trong là như thế này nè, nói rằng tất cả muôn sự muôn vật ở giữa đời này nè, tinh pháp là tất cả muôn sự muôn vật ở giữa đời này nè là do các nguyên duyên yếu tố tổ hợp lại thành hạt tư pháp được duyên sanh giữa đồng nhân duyên diệt. Cái khi mà những cái pháp đó nó tàn tạ nó diệt nó hư nó lại cũng do cử nhân đủ duyên rồi nó lại khó là chỗ đó là khó đó. Cái câu nói này là một vị đại sa môn Nhã Phật Đại Sa Môn là đón giác ngộ của chúng ta là một bậc Đại Sa Môn thường tác như tỷ thuyết, nghĩa là thường thường mà khởi lên nói cái lời như vậy đó. Từng giảng ra tiếng Việt mình thấy nó có nhiều ha, nhưng mà cái tinh tiến của cái câu kệ bởi vì một câu là đắc đạo ha. Tại vì mình nghe ta nói rằng là nếu nhất tâm một câu cũng đủ, hà tất gì cũng hết đủ mới chứ. Nghĩa là các đọc một là kinh thôi, chứ đổ nó mới cần chứ đọc như nói đại này do kinh kia nó tiêu đâu thì anh cũng biết tâm. Khi mà cái tâm mình chưa có thanh thoát, chưa có tôi là thấy từ bụi toàn hết á thì phải nghe nó như nghe. Còn nếu mà cái tâm của mình á mà tiên đèn đã làm rồi nè, bóng đã lâu rồi nè, dầu đã đổ vô rồi nè, tất cả rồi, bây giờ người ta đọc câu kệ xuống như là chân vô là nó. Còn đèn của mình chưa đón chưa lâu, khi mà còn người tưởng á, cứ như vậy dầu thì cũng còn ở đây người tưởng á, thế thì chỉ chữ chưa người có vẻ nó ngọt vẹt, ngọt vẹt là người ta đọc lại nó, ngọt vẹt cho nó dễ đó. Vẹt vô tâm chỉ không có cháy, vẹt ráng được tiên rồi cháy đó. Tôi nghe trong nghe cái nghe như vậy nè, giờ tôi đọc lại lần nữa để cái gì chúng là các biết nè. Tất cả muôn sự muôn vật ở giữa này á đều do nhân duyên tổ hợp lại mà thành, bất cứ là gì nên đạo lý nó vậy mà. Rồi khi những cái sự vật đó mà nó đi tới cái giai đoạn tàn tạ diệt, cái diệt tức là nó dứt, nó diệt, nó hư á, thì nó cũng phải do nhân duyên mà nó diệt. Đức Phật là một bậc đại sa môn thường thường giảng nói cái pháp như vậy đó, bị buông cầu là hết, chúng được chúng đi rồi vô tay mình nói chuyện này còn chúng thôi, nhưng mà chúng sao giảng tiếp nữa là chúng nó không chứng nổi đâu, nó chứng nổi vậy đó, thấy chưa? Nghĩa là như thế nào? Ngài khá là pháp như sau bài kệ đó rồi, tức là đắc ác nhãn tịnh chứng đệ tam quả. Đem cái câu chuyện bây giờ nói lại với ngài một truyền liên, ngài một truyền liên vừa nghe cái câu đó xong cũng chứng được đệ tứ quả, tức là a la hán quả, dễ sợ vậy đó. Đem rồi đem 200 đệ tử mà 200 vị đó cũng đồng học với ngài sanh ra ra, tức là ông tôn sư đó, nghĩa là lên trên đứng trên học trường Phật Bồ Tát vui đạo đức Phật, quy y đức Phật. Nói như vậy để cho trong hàng một Phật tử quý vị biết rằng một bài kệ bốn câu khi mà ngộ đạo được rồi thì phước đức nó không có so sánh gì được, cho nên nó hơn cái phước mà bảy nó báo kia đó. Đó là nói là không có so sánh được là tại cái chỗ đó, cũng như hôm qua tôi nói đó, cái pháp thứ nhất nào mà chúng ta thao sách cho kỹ đó, lúc nào nó cũng hơn tài trí. Tài trí là chỉ giúp thân mạng một thời thôi, còn pháp trí là giúp cho lệ mạng, thấy không? Tài trí là giúp cho thân mạng, mà pháp trí là giúp cho lệ mạng, mà lệ mạng mới là tiền tử như thế. Còn thân mạng là có thể giúp một đời này là gì? 50 năm, nhưng mà nào ai có giúp tới 50 năm, thấy không? Do đó cho nên rất cần kinh pháp. Quý vị có thể nói rằng hết cần thức ăn hàng ngày bao nhiêu thì chúng ta sẽ cần cái thức ăn tinh thần bấy nhiêu, không thôi thì nó đói khát, mà đói khát dễ trở ra, đói khát là sanh sao dần dọt không biết cái gì nó trở ra. Cũng như ở trong luật giải, ở trong cái gì luật giải, các vị tổ nói như thế này: cái khổ của con luật lạc đà trở nặng trên bãi sa mạc chứ phải là khổ. Cái khổ của những người bị tra tấn ở dưới địa ngục chưa phải là khổ. Cái khổ của những cái loài súc sanh ăn nuốt với nhau chưa phải là khổ. Mà cái khổ nhất của đời là cái khổ không sáng suốt, tức là bị vô minh hết. Mà đã không sáng suốt thì chưa là minh minh như dạ hàng, mờ mờ như cái trong đêm tối thì biết đó. Do đó mà quý vị hiểu cho qua món ăn tinh thần của mình phải toàn giống như món ăn vật chất. Ngày một ngày mà mình ăn không ăn 2-3 bữa mình thấy mình đói thì không có giáo pháp cũng phải nghĩ chuyện đói còn hơn cái đó. Do vậy mà thiệt ra nếu mà người đời hay người Phật tử mà biết được cái đó thì bất cứ chỗ nào mà hãy giảng kinh pháp mà đúng với chân lý họ tự tập là giàu các bệnh hoạn, giàu các khổ khó hồi xưa. Quý vị biết bất viễn chân lý cầu tư hồi xưa không có nợ ngàn giảm làm đi tìm thầy học nào, mà lên học đâu có nhiều, từ đi chân lý lên tới bên chóc núi ông thầy ông giảng có một bài kệ đúng có những đi chân tới giảng tỉ lắm. Còn mình bây giờ đi có cây đưa cây rước nè, đèn đốt đốt thân cho nó đi rồi nó ngon rồi mà được tin là biết được. Chắc mình nói mình thay buồn thôi, buồn cho đời mặt khác đó. Còn hồi xưa nó tôn ăn tôn dở sáng một cái gà ghé như là lao đi nghe pháp nào đi xa lắm, từ chỗ này mà đi tới cái chỗ mà giảng pháp hồi có bị bổ không, đi vô rừng đi ra cái đồng đi lên núi, nghĩa là chúng tôi nói nhưng hồng chúng tôi hành đạo còn nhỏ đó rồi sư phụ chúng tôi biết là ngày hòa thượng đi bị mắt đi khai giảng ở ngoài của trong lúc đó cũng có một cái ngôi chùa Linh Sơn ở núi đúng vị nào ở Thanh Giang đó chuyện ở trong núi mình biết thì có giảng kinh quán như Bình Thọ, người ở đó ngày Yết Ma đó này còn giảng kinh quán như Bình Thọ. Tôi nghĩ rằng bây giờ mà mình không đi cũng có đi, mà ở tại chùa Thiên Hưng mà ra chùa ra cái núi, cái tên cái núi tên là núi cái núi nó tên gì mà đi với một sáng con khi vừa vào nhớ là phải đi, mà đi thì sợ ra đó ăn cơm của chùa cái mắc nợ nữa, mình là người tôi đó mình là ông đạo rồi ông bự vậy đó, mà đi cũng phải ăn cơm với mang đồ ăn theo, đi phải qua mấy cái người vườn vườn ăn trái đó, rồi qua mấy cánh đồng, rồi qua cái thuyền núi, rồi mới lên trên núi. Nếu gặp những cái lúc mà nắng do giá rồi do gì gặp mưa một cái đó, phải là bây giờ mà có đủ áo đủ quần không, nó là chạm cái gì mà nó ướt ngon ngon lắm đó, mà phải làm sao cái điểm trên mình tới ướt lên trên tới đó thì nó tới đúng ngày hôm nay ngày khai sơn chùa đó, cũng là chùa Linh Sơn nhưng tôi tự hổ nó. Rồi ngàn giảng cho trong tăng chúng 5-7 người, 9-10 người mà giảng chữ đâu nghĩa đó thôi, mà lên nó nghe rồi nè thì ra nghe cái thằng nghe kinh đó, rồi thì ra thì cúng ngọ, cúng ngọ làm cơm cơm mình cũng đậu dạo nội kêu là đậu đồ ăn vô nó rồi dọn ăn ăn rồi từ đó trở về cái thịt chùa trở về là 4-5 giờ mà nghe nào cũng như ngày nào. Còn nhiều khi mình đi như vậy mình mới nghĩ rằng mình tới đó mình phải sao để đi tiến cử, để lắng lòng mà nghe, phải vậy không, bởi vì cái tâm đi nó hiểu quá đi, mà tới mà mình lên để nó vừa kia nó bỏ thì hỏng nó bỏ chỗ nhớ. Còn bây giờ đây là tại ba cái ông ấy móc này mà không mật lắm, nghe nhiều khi chú yến chạy nó đợi cái máy là về mà nghe nó còn cũng là cái giải đảo đó, chắc trong thời gian có cái vợ nó là trong cái vợ nó có thai Còn nhiều khi đem về đâu có phải nó là như thế, đem về nó dẫn tính dẫn nhé, là dẫn nằm với bố nghe đâu mình 5 phút là đã tiêu tuổi rồi. Thì nó đem giả là giả, cũng dẫn giả, cũng dẫn cho người nhận lớn á, mà vô qua tuổi nhận ngay. Cho nên nghe cái điều đó là nghe 30 bữa mình cũng không có cầm cái nghề tội á. Cho nên nếu nghe tăng á, thì thưa thì cái quý Phật tử là về là về đó, khi muốn người ta nói ví dụ ngồi một cái chỗ nào thanh tịnh, thế là nếu không muốn nói trước mặt, nếu không muốn nói trước mặt Phật, ví dụ khi ngồi trước mặt Phật khác một cái ngang sau rồi lại Phật ba lại lật cá ba cá ngồi kiến già bán già cái việc ngồi như thế này nghe nghe như vậy nó mới vô, thấy không? Cái người để ra rồi cứ nằm giữa giữa là nghe tâm nó còn 10 phút rồi nhiều đơn vị là 10 phút là tên đáng lắm đó, chứ nằm phút là xong à. Còn nói là tôi không văn diễn để cho thùng cho thùng nữa. Tôi nghe văn nhiên đúng gió là pháp hoa đúng gió nè, cửa vượng độ tâm từ đúng gió là nó có chọn hết. Giờ nói đi, giờ họ biết chỉ mình con mà nói đúng mà cho nói mà được á. Mà cũng nói giá nó cửa vượng độ tâm từ mấy chục văn vậy đó. Học đạo không vô ưu học đạo nữa. Học đạo cũng phải biết được cách thì cho thân cho học là 4 năm năm rồi không có gì hết. Thì trong này nói người mà muốn hiểu được một cái bài kệ 4 câu phải thọ trì, phải đọc tụng, phải nhờ duyên người khác mà giảng nó thì cái tốt nhất tu luyện vô đi. Đối với phần thứ 25 tức là cái phần quá vô sở quá, còn người ta khó quá vô sở quá tức như là quá độ mà không có cái thấy cái chỗ nào quá độ. Đức Phật do độ sanh 49 năm trường, nhưng mà cuối cùng này nói là chưa từng nói một chữ. Cũng như hôm qua một vị thiền sư tôi đã nhắc lại một vị thiền sư lớn nói nó lớn trong cái vị nào mới vậy, kinh điển lưu truyền tám bản tư Phật hành thân tứ chuẩn tâm như năm nơi chứng đại đà lên hết chữ nhớ trên đài một chữ tụng nhân. Cũng như đó là ta đắc đạo rồi, ta không nhớ nữa, cũng như là mang cái như đó đi ra cái đường đây. Thế nhưng, tức như là nói đến cái đó là nói như thế nào, mà nó tin lực lượng mà giống là học hết. Nhưng mà bây giờ nó tới cái lúc Ngài tu tỉnh để đắc đạo rồi, Ngài không còn khác nữa. Ngài cũng không còn nghĩ tới cái văn tự ngôn ngữ nữa, mà bây giờ Ngài chỉ làm theo cái đạt đạo thôi, mà đạt được đạo lý đó là chỉ như. Như tức là như bất động, như tức là tương lý đó, tương lý đó. Thì cái đoạn này cũng đáng đáng như vậy, cái đoạn này cũng đáng. Cái tư bồi đề, Đức Phật dạy này, cái tư bồi đề, ý ăn ngữ như thế nào? Các anh chớ nói, chớ cho, như lai ngữ như thế nào? Ngữ như thế nào? Như lai ngữ rằng, thể độ chúng sanh, bởi vì cái vấn đề thiệt ra nếu mà nói khắc cho những người mới nghe mới hiểu đạo thì chưa Đức Phật ra đời để đổ chúng sanh chứ sao, nhưng mà cái lý của đạo thì Đức Phật không bao giờ nghĩ rằng Ngài đổ chúng sanh đâu, bởi vì chúng sanh có cái tánh sáng cũng như Ngài vậy. Bây giờ đây là khai thông cho cái tánh sáng đó thôi. Khi cái tánh sáng đó hiển lộ được ra rồi thì cũng giống như Ngài, chứ có cái gì để nổi như vậy. Khi mà nếu mà nói cần nói độ tất nhiên là cần nói tương lai, mà cần nói tương lai tất nhiên là còn ơn còn nghĩa, mà còn ơn còn nghĩa nó mệt rồi. Cho nên Đức Phật muốn tôi giải thoát hoàn toàn khi ân bắt đầu báo. Ngài ra ơn cho chúng ta mà không muốn chúng ta trả, vì không muốn cho chúng ta trả nó cho nên chúng ta phải trả rồi trả lại không cho mình thấy chán, thấy không? Cũng như cái người mà người ta giúp cho mình một cái việc gì đó mình cảm thấy đây là nó cảm thấy mình hẹp thôi, người ta giúp cho mình một việc gì đó mà chính cái người đó đừng nói gì hết và cũng đừng có trở con gì hết thì mình nói nó ra mình lúc nào cũng được không phải vậy không, mình giúp cho mình rồi đó đó là cái đó gặp mặt mình luôn. Chị mà giờ tôi tự hiểu lại
Đúng không? Nó một lần thì mình đứng vẫn còn trang đáng mà tưởng được.
Nó hai lần mình thấy quá như là ta bất bình. Thứ ba là mình thấy người gì.
Đó, nó cũng khổ vậy đó. Thành thử như vậy đó. Nếu Phật tử mình ra là một việc gì, giúp đời, giúp cho cô bác, giúp cho anh em mình làm tăng hư không lượng trong xa giới, bình thèm kể, bình thèm nói. Thấy không? Nhiều khi người ta nói cái ông, cái công đó, cái ông đó, mình còn không dám nữa. Thương thì cái người người ta nói, à, cái người đó người ta giúp mình.
Nó hỏng hết rồi. Mà chính người ta nghe như vậy là người ta không có, không có.
Không còn cái gì đó là khó ai nữa đó. Mà tính để như vậy đừng có nói thì là người ta lại. Được rồi. Được rồi mình đừng chết. Có gì đó. Mà hãy là cái nói nó dài là người ta không biết ông đâu. Thế có thể người ta nó không lên được. Người ta còn gầy gà nữa khá là. Nó chút mấy, chút mấy, giúp, giúp này cái gì. Thành nên đó mình để cái đó cầm biết rồi. Thì ở trong này Đức Phật cũng nói rằng thiệt ra ta không có độ chúng sanh đâu. Này không có bồ đề. Ông chớ nên nghĩ như thế này. Ông chớ nên nghĩ như thế kia. Thưa kia tức lên à. Là Như Lai có độ chúng sanh đó. Vì sao? Bởi vì thiệt không có chúng sanh. Nếu nói chúng sanh cái gì là chúng sanh. Thấy không? Đây là nó cũng lý thiên chương. Bởi vì nói tới chúng sanh là phải do các cái nhân viên tổ hợp là mặt hàng mới gọi là chính xác. Mà đã là nói cái lý sao rồi thì cái nhân viên giá hộ là mặt hàng thì nó không biết là nó tốt. Đây là ta nói cái sự chân lý, nói về cái chân viên thánh, nói về cái Phật đó. Cho nên phải nó lưu là tất cả. Nếu mà còn á thì nó lại nằm trong cái lưỡi đạo gọi là chung đó. Mà chung đó thì không phải là giải thoát. Anh nhớ, chuyện đó chúng nó ràng buộc với nhau. Ngày nó đấu với kia, chuyện đó nó nào làm giải thoát. Thật không có chúng sanh Như Lai độ nó. Chứ là Như Lai, thật không có chúng sanh để mình Như Lai độ đâu. Nếu có chúng sanh Như Lai độ thì Như Lai là có cái ngã tướng. Như Lai bị chúng sanh tướng, Như Lai bị chúng sanh tướng, Như Lai bị hở ngã tướng thì tự lo nó, thấy chưa? Là cũng có bồ đề. Như Lai nói không có ngã, thấy không? Đã nói không có ngã thì bây giờ nói đổi chúng sanh nó cũng ngã. Đây là nói cái lý của đạo cao lắm. Cái này phải suy nghĩ cho kỹ hơn con. Nghĩa là tôi nói thêm giảng giải thêm những gì mà những gì mà mình cứ để tăng sư nghĩa cái chuyện tầm thường phương đấu đó thì cái tăng mình không có cao siêu, thấy không? Còn cái tâm mình nghĩ cái chuyện tầm thường trên nói đó thì cái tâm mình nó siêu thoát được, chúng nó vượt. Ví dụ như thế này nè, cái bữa ơn gì á, hiện nay người đời thì phải có ơn nghĩa chứ hả? Nhưng mà mình sinh ra thì cứ nghĩ ơn nghĩa,
cứ ơn nghĩa trả đi trả lại trả lại trả đi rồi cũng nằm ở trong cái vòng coi như là cứ tương đối.
Mà tương đối thì lòng mình nó thanh thoát được. Sao bây giờ những chuyện đó mình bớt không biết đời chuyện nào nữa đi. Bây giờ tôi nói là bớt đi để siêu thoát, đó là tôi giảng nữa. Đừng cho nó bây giờ nói tới Phật. Nếu Đức Phật ra đời
mà ngài nghĩ rằng ngài ra
để mà độ chúng sanh, để cho chúng sanh biết ơn ngài, thì ngài không có cao thượng.
Nhớ,
ngài làm với một cái bổn phận chưa làm vô dự lợi. Vô ngã kiến, vô ngô kiến, vô chúng sanh chứ. Vì thế cho nên hạng nào ngài cũng giúp hết.
Chẳng quán ngài cũng giúp,
người theo ngài cũng giúp. Cái kẻ hôm qua mới chỉ bắn ngài, hôm nay ngài cũng độ. Chứ nếu mà ngài còn vô ngã đủ tử đó, thấy không?
Thí dụ như thế nào? Ai nói mà khen ngợi mình thì mình còn nói khóc, mình còn độ.
Mà nếu mà tới mình cứ chỉ nắng mình đồng ra, mình bữa nay chưa chắc thì nói khóc. Tới chàng nghe thì nó thấp lắm. Cho nên trong nhà Phật nói
uống thăm mình nhẫn.
Nếu mà cái giờ phút trước những cái người đó họ muốn chỉ muốn giết mình đi nữa, nhưng mà giờ phút sau người ta hối hận,
người ta muốn khác, người ta muốn
hướng về đạo vậy mình phải. Cái giờ mình nó còn còn một cái là ông chữ thì cái cũng được để cho khổ ba tiếng ông cho biết là cái mà
Thì nó sẽ hết trọn hết cây rồi, thấy không? Đó là có những người vậy đó.
Là không, đừng đâu. Mà chỉ có đạo Phật đó mới có cái điểm kêu là oan gia ni giả bất ni kiếp. Cái điểm này nè, ví dụ như những người đời mấy năm về trước, 3 năm về trước, 5 năm về trước, có những cái người đó họ rất xấu với mình quá đi.
Họ kêu là họ
mình họ ở xấu với mình, họ đối đãi xấu với mình nè. Thì cái khi mà mình chưa biết nào á, thì mình nói là tìm cách để mà trả lại chuyện bỏ thù, trả quán, trả cái chuyện xấu đó. Đó là nó trong một đạo. Cái nói cho trong đạo á, thì biết Phật nói rằng quan gia ni để bất như kiếp. Cái quan gia mà nó có ra đó, thì mình nên mình đi giải, mình giải tỏa nó đi, mở nó đi, đừng hướng nó nữa, biết là biết mà. Tưởng có đạo Phật mới. Và bởi vì sao bây giờ Phật dạy mình à, những cái người mà họ luôn luôn ở xấu với mình, họ thù hằn mình,
là nó bị có cái tiền lương đó.
Cũng như bữa trước mà tôi nói cái tích của vua Tạm Bạc A đó, cái sanh ra thái tử của A Xà Thế rồi
là một đứa con mẫu nghịch đó.
Mà bữa trước tôi chưa nói rõ, chỉ đặt là chỉ đặt ra rồi đặt cái câu hỏi mà để được cái gì tiền đó, là nó điều khắc nguyên đó. Khi mà bà Di Đề Hy, tức là bà hoàng hậu gọi của vua Tạm Bạc A La đi đi xa ra, khi mà nghe thay thế tử A Xà Thế thì luôn luôn kiếm trong tâm không biết sao mà cứ sanh cứ muốn một cái gì,
muốn nghĩa là dùng khác như dùng nói của vua
Tạm Bạc A La đó, các vợ chồng mà hoàng hậu như
cứ như vậy. Tôi đến để sanh sao mà không dám làm, bởi vì sợ nhớ là
chồng mà vua Tạm Bạc A La hỏi hỏi năm để làm bà nó không biết tại sao không sanh sao.
Nó chỉ như vậy.
Thế là hoàng thượng, tôi muốn dùng nó khác 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 nó. Ngài thấy như thế cho nên ngài mới chẳng biết được được. Cái chuyện đó đưa ra thì các vị đoán cái chuyện đó, thì các vị nói đây
cái gì thái tử này
và khi sanh ra sẽ là viết lại đi cho gọi là khát máu của nó đi cho nên có những vị quần thần
cũng bảo rằng khi sanh
thì để cho ra xuống một chết đi, cuối cùng cũng để sống xong là sẽ trả thù. Thành ra khi mà
đúng cái lúc đó cũng vua cũng để cái lệnh đó vậy,
cho nên khi sanh ra rồi rơi xuống nhưng mà không chết, bị dậy cái ngón tay, chạy ngón tay thành ra vua ơi cái chữ là thật thế dạy nó sẽ ít chạy cái bộ sau trả thù. Là cái nghĩa sao, cái nghĩa như thế này tôi đừng thân không cái truyền tâm trong cái thân đó, trong cái đầu đó. Thì vua Bimbisara với lại bà hoàng hậu không có con, tuổi đã lớn rồi, thì đã tên muốn hướng gì lâu có một ông tiên, ông tiên ông tu cũng là tiên phong đạo cốt rồi, tu lắm rồi. Thì ra ông tiên đó ông cũng muốn rằng thoát kiếp trở lại để mà giúp đỡ. Tức là ý niệm của ông tiên đó ở núi Thi Di Lâu đó là muốn thác thai trong hoàng tộc của vua Bimbisara. Cái sự tích như vậy đó. Nhưng mà lâu quá bị tu tiên mà không lâu lắm, vua Tạm Bạc A La chờ không được,